Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban biệt cử Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba, mùng 5 tháng 11, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về việc chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục khóa đặc biệt về các vấn đề mục vụ gia đình. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ của một nhân viên hợp tác xã làm việc 2 năm tại thủ đô Cairo của Ai Cập. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, cha Thành sẽ trình bày về nhận xét về chương 2 của thông điệp Lumen Fidei. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican lúc 11 giờ rưỡi sáng hôm qua mùng 4 tháng 11, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô để cầu nguyện cho 9 hồng y và 136 giám mục đã qua đời trong vòng 12 tháng qua, trong số này có 4 giám mục Việt Nam. Đó là Đức Cha Jacobe Nguyễn Văn Mầu, nguyên giám mục Vĩnh Long, qua đời ngày 31 tháng Giêng năm nay. Đức Cha Francisco Xavier Nguyễn Quang Sách, nguyên giám mục Đà Nẵng, qua đời ngày 7 tháng 7 năm nay. Đức Cha Giuse Hoàng Văn Tiệm, giám mục Bùi Chu, và Đức Cha Thomas Nguyễn Văn Tân, giám mục Vĩnh Long, hai vị qua đời cùng ngày 17 tháng 8 vừa qua. Trong số 9 hồng y quá cố có Đức Hồng y Joseph Clem, giáo chủ Công giáo Ba Lan, và Đức Hồng y Simon Pimenta, cố tổng giám mục Bombay, Ấn Độ. Đồng tế với Đức Thánh Cha có khoảng 30 hồng y trước sự hiện diện của 30 giám mục và hơn 1.000 tín hữu. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người hãy tín thác nơi tình thương của Thiên Chúa, noi gương Thánh Phaolô Tông Đồ, người đã viết trong thư gửi tín hữu Roma. Tôi thâm tín rằng, dù sự chết hay sự sống, dù thiên thần hay ma vương quỷ thần, hiện tại hay tương lai, quyền lực chiều cao hay chiều sâu, không thụ tạo nào có thể tách chúng ta ra khỏi tình thương của Thiên Chúa trong Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Thánh Tông Đồ liệt kê những quyền lực đối nghịch và huyền bí có thể đe dọa hành trình đức tin, nhưng Ngài khẳng định một cách chắc chắn rằng, cho dù toàn thể cuộc sống của chúng ta bị đe dọa vây bủa, không bao giờ một điều gì có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu mà Chúa Kitô đã đạt được cho chúng ta bằng cách hiến thân trọn vẹn.
Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng cả những quyền lực của ma quỷ, đố kỵ với con người cũng dừng lại trước sự kết hiệp yêu thương sâu đậm giữa Đức Chúa Giêsu và người đón nhận Chúa trong đức tin. Thực tại tình yêu trung tín của Thiên Chúa đối với mỗi người chúng ta giúp chúng ta tiến bước mỗi ngày trong thanh thản và can đảm. Hành trình nhiều khi nhanh nhẹn, nhưng đôi khi cũng chậm chạp và vất vả. Đức Thánh Cha nhận xét, chỉ có tội lỗi của con người mới có thể phá vỡ mối liên hệ giữa chúng ta và Thiên Chúa. Nhưng cả trong trường hợp ấy, Thiên Chúa luôn tìm kiếm, chạy theo con người để tái lập với họ một tình hiệp thông kéo dài cả sau cái chết. Đó là một sự kết hiệp đạt tới tột đỉnh trong cuộc gặp gỡ chung kết với Thiên Chúa Cha. Xác tín này mang lại một ý nghĩa mới mẻ và sung mãn cho đời sống trần thế và mở ra cho chúng ta niềm hy vọng cuộc sống sau cái chết. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến lời sách khôn ngoan đọc trong thánh lễ, nói về những người công chính ở trong tay Thiên Chúa. Ngài nói, bàn tay là dấu hiệu sự đón tiếp và bảo vệ, là dấu chỉ một tương quan tôn trọng và trung thành. Giơ tay ra, bắt tay. Này đây các vị mục tử nhiệt thành đã tận hiến cuộc sống để phụng sự Thiên Chúa và anh em, họ đang ở trong tay Chúa. Tất cả những gì các vị được bảo tồn và không bị hao mòn vì sự chết. Ở trong tay Chúa, tất cả những ngày đời của họ được dệt bằng những vui mừng và đau khổ, hy vọng và vất vả, trung thành với tin mừng và hăng say đối với phần rỗi tinh thần và vật chất của đoàn chiên đã được ủy thác cho các vị.
Phù Sơn, Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô sẵn sàng tổ chức một cuộc gặp gỡ các vị lãnh đạo tôn giáo về tình hình khủng hoảng tại Syria. Hôm 1 tháng 11 vừa qua, Mục sư Fischer Zweig, người Na Uy, Tổng thư ký Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô cho biết sẽ có cả các đại diện Hồi giáo và các nhà chính trị tham dự cuộc gặp gỡ vừa nói, với mục đích đẩy mạnh tiến trình hòa bình cho Syria đang ở trong tình trạng nội chiến từ hơn 2 năm nay. Mục sư Zweig cho biết là đã có chương trình và nội dung, nhưng chỉ có thể công bố nếu cuộc gặp gỡ này thực sự sẽ được tiến hành. Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô đang nhóm đại hội 7 năm một lần tại thành phố Phủ Sơn bên Hàn Quốc từ ngày 30 tháng 10 đến mùng 8 tháng 11 tới đây. Tham dự đại hội kỳ 10 hiện nay có khoảng 3.000 người, trong số này có hơn 800 đại biểu của 345 giáo hội thành viên, trên 575 đại diện các giáo hội Kitô khác tham dự với tư cách là quan sát viên, trong số này có một phái đoàn của Giáo hội Công giáo. Ngoài ra có 1.000 vị khách từ các nơi trên thế giới và 1.000 thành viên của các giáo hội Kitô Hàn Quốc, sau cùng là hơn 300 cộng tác viên của Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô. Trong 7 phiên họp khoáng đại, các tham dự viên bàn đến những đề tài như sứ vụ, sự hiệp nhất các tín hữu Kitô, công lý và hòa bình. Ngoài ra đại hội sẽ bầu vị tổng thư ký mới và các thành viên ban chấp hành trung ương. Hôm mùng 2 và mùng 3 tháng 11 vừa qua, các tham dự viên đã viếng thăm vùng phi quân sự ở biên giới hai nước Nam và Bắc Hàn. Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô có 345 giáo hội Kitô thành viên gồm chính thống Anh giáo Tin lành với khoảng 500 triệu tín hữu trên thế giới. Giáo hội Công giáo không phải là thành viên nhưng từ lâu vẫn có quan hệ cộng tác chặt chẽ với Hội đồng Đại kết.
Roma, sau lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Francisco, chính quyền thành phố Roma đã đón nhận 155 người tị nạn sống sót sau vụ đắm tàu ở ngoài khơi đảo Lampedusa, cực nam của Italia. Vào cuối thánh lễ cử hành tại Nghĩa trang Verona ở Roma, chiều ngày lễ các thánh mùng 1 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha đã kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho hàng chục người di cư bị chết khát và kiệt sức trong sa mạc ở mạn bắc nước Niger trên đường vượt biên. Ngài cũng cầu mong những người tị nạn sống sót, nạn đắm tàu và đang tạm trú tại đảo Lampedusa sớm được đón tiếp trong những trại khác có điều kiện sống tốt đẹp hơn. Ông thị trưởng Ignacio Marino cũng hiện diện trong thánh lễ, đã tuyên bố sau đó rằng thành Roma sẵn sàng đón nhận 155 người tị nạn. Ông cũng hy vọng các vấn đề pháp lý sẽ được giải quyết để có thể đưa số người đó tới vùng Roma.
Roma, Ngày Thế giới các bệnh nhân 11 tháng 2 năm 2016 sẽ được cử hành tại thành Nazareth. Đức Tổng giám mục Zygmunt Zimowski, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Y tế đã loan báo tin trên đây, nhân dịp đến Thánh Địa trong những ngày này để viếng thăm các bệnh viện và cơ sở y tế của Giáo hội Công giáo ở địa phương. Tin này được Đức Tổng giám mục Zimowski thông báo trong Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Maria Nữ Vương Palestine cử hành tại Đền Thánh Deir Rafat giữa thành Tel Aviv và Jerusalem, trước sự hiện diện của 2.000 tín hữu đến từ Nazareth, Bethlehem và Bethsaua. Thánh lễ do Đức Tổng giám mục Giuseppe Lazzarotto, sứ thần tòa thánh tại Israel, kiêm khâm sứ tòa thánh tại Jerusalem, chủ sự cùng với 5 giám mục và khoảng 50 linh mục. Ngày Thế giới các bệnh nhân được cử hành mỗi năm ở cấp giáo phận và giáo xứ, và 3 năm một lần được cử hành ở cấp hoàn cầu tại một đền thánh Đức Mẹ. Ngày Thế giới năm nay đã được cử hành tại Đền Thánh Đức Mẹ Antrichting ở miền Nam Đức.
Jerusalem, 7 tín hữu Công giáo Bỉ đã thực hiện một cuộc hành hương bằng xe đạp vượt qua hơn 4.600 dặm từ Bỉ đến Thánh Địa và đã được tiếp đón tại Tòa Thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem. 7 tín hữu, tuổi từ 61 đến 72, thuộc Chi hội Hiệp sĩ Thánh mộ Jerusalem ở Bỉ. Họ thực hiện cuộc hành hương theo sáng kiến của ông Daniel Van Steenberger cùng với một chi hội hiệp sĩ thánh mộ ở Bỉ. Trên đường đi trong vòng 3 tháng, họ quyên góp được số tiền 77.000 euro để trợ giúp viện cô nhi ở Bethlehem. Khi đến Jerusalem, họ đã được Đức cha William Somali, đại diện Đức Thượng Phụ, ông lãnh sự Bỉ Bruno Jans và nữ tu Elizabeth Neuroth, giám đốc cô nhi viện Jerusalem, tiếp đón. Đức cha Somali ca ngợi lòng can đảm của các tín hữu hành hương, mặc dù tuổi cao, đã dám thực hiện công trình vượt quá sức mình để giúp đỡ người nghèo. Còn Đức Thượng Phụ Fuad Wan nhận xét rằng cuộc hành hương bằng xe đạp của các tín hữu Bỉ cũng là một tấm gương cho những người muốn giúp đỡ thánh địa, đặc biệt là các tổ chức Kitô tại đây.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài viết về việc chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục khóa đặc biệt về các vấn đề mục vụ gia đình.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ ba hôm nay, mùng 5 tháng 11, Đức Hồng y Peter Erdor, người Hungary, tổng tường trình viên, Đức Tổng giám mục Lorenzo Bandisseri, tổng thư ký Thượng hội đồng giám mục thế giới, và Đức Tổng giám mục Bruno Forte, tổng thư ký đặc biệt, sẽ mở cuộc họp báo tại phòng báo chí Tòa Thánh để giới thiệu công việc chuẩn bị Thượng hội đồng giám mục thế giới khóa đặc biệt kỳ 3 do Đức Thánh cha Francisco triệu tập từ ngày mùng 5 đến 19 tháng 10 năm tới 2014 về đề tài những thách đố đối với gia đình trong khuôn khổ công cuộc rao giảng tin mừng. Tham dự khóa họp này có khoảng 150 giám mục thế giới. Đó là giai đoạn thứ nhất với mục đích xác định tình hình và thu thập chứng từ cũng như những đề nghị của các giám mục. Giai đoạn thứ hai sẽ là một Thượng hội đồng giám mục thường kỳ vào năm 2015 để tìm kiếm những đường hướng hoạt động cho việc mục vụ con người trong gia đình. Hôm 18 tháng 10 vừa qua, Văn phòng Tổng thư ký Thượng hội đồng giám mục đã gửi đến 136 hội đồng giám mục, các thượng hội đồng của các giáo hội công giáo Đông Phương, một tài liệu đề cương gọi là Lineamenta, một văn kiện ngắn, gọn, gồm 3 phần. Phần thứ nhất về gia đình và việc rao giảng tin mừng. Phần 2, giáo hội và tin mừng về gia đình, trong đó lần lượt nói về kế hoạch của Thiên Chúa, đấng sáng tạo và cứu chuộc, giáo huấn của giáo hội về gia đình. Phần 3 gồm một bản tổng cộng 38 câu hỏi, phân làm 9 tiết mục với mục đích tham khảo ý kiến các giáo hội địa phương hầu chuẩn bị cho Thượng hội đồng giám mục thế giới năm tới. Hội đồng giám mục Anh Quốc đã đưa bản câu hỏi cũng như tài liệu đề cương lên mạng để tham khảo ý kiến sâu rộng hơn nơi mọi thành phần dân Chúa. Nhiều báo chí chỉ chú ý đến vấn đề những người ly dị tái hôn và các cặp đồng phái, nhưng thực ra các câu hỏi cho thấy nhiều vấn đề bao quát hơn trong bối cảnh mục vụ gia đình để rao giảng tin mừng. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bản câu hỏi trong phần 3 của tài liệu nhằm giúp giáo hội địa phương tích cực tham dự vào việc chuẩn bị Thượng hội đồng giám mục khóa đặc biệt, một công nghị có mục đích công bố tin mừng trong bối cảnh những thách đố mục vụ mà gia đình đang phải đương đầu ngày nay.
Thứ nhất, sự phổ biến giáo huấn về gia đình trong Kinh Thánh và giáo huấn của giáo hội. Đoạn này gồm 4 câu hỏi. Xin Đức Cha mô tả giáo huấn của giáo hội công giáo về giá trị của gia đình chứa đựng trong Kinh Thánh, hiến chế vui mừng và hy vọng, tông huấn Familiaris Consortio và các văn kiện khác của giáo hội được các tín hữu hiểu thế nào ngày nay? Việc huấn luyện nào được dành cho các tín hữu về giáo huấn của giáo hội về đời sống gia đình? Trong những trường hợp giáo huấn của giáo hội được biết đến, những giáo huấn ấy có được chấp nhận trọn vẹn hay có những khó khăn trong việc thực hành giáo huấn ấy? Nếu có, thì đâu là những khó khăn? Giáo huấn của giáo hội được phổ biến thế nào trong các chương trình mục vụ cấp toàn quốc, giáo phận và giáo xứ? Việc huấn giáo nào được thực hiện trong gia đình? Giáo huấn về gia đình được biết đến, chấp nhận và loại bỏ hay là phê bình trong các môi trường ngoài giáo hội tới mức độ nào và về khía cạnh đặc biệt nào? Đâu là những yếu tố văn hóa cản trở việc chấp nhận trọn vẹn giáo huấn của giáo hội về gia đình?
Thứ hai, hôn nhân theo luật tự nhiên. Đoạn này cũng gồm 4 câu hỏi. A. Ý tưởng về luật tự nhiên có chỗ đứng thế nào trong các lĩnh vực văn hóa của xã hội, trong các tổ chức, trong ngành giáo dục, trong giới trí thức đại học và nơi dân chúng nói chung? Đâu là những ý tưởng nhân học ở trong cuộc thảo luận về nền tảng tự nhiên của gia đình? B. Ý tưởng về luật tự nhiên trong cuộc kết hiệp giữa một người nam và một người nữ có còn được nhiều người chấp nhận như nơi các tín hữu đã chịu phép rửa tội nói chung hay không? C. Lý thuyết và thực hành về luật tự nhiên trong sự kết hiệp giữa người nam và người nữ bị thách thức thế nào dưới ánh sáng việc lập gia đình? Nó được đề nghị và khai triển thế nào trong các tổ chức dân sự và giáo hội? D. Trong những trường hợp những tín hữu công giáo không thực hành đạo và những người tuyên bố mình không có tín ngưỡng xin làm đám cưới, xin hãy mô tả là thách đố mục vụ này được xử lý như thế nào?
Thứ ba, việc mục vụ gia đình trong việc rao giảng tin mừng. Đoạn này gồm 6 câu hỏi. Đâu là những kinh nghiệm trội vượt trong những thập niên gần đây về việc chuẩn bị hôn nhân? Đâu là những cố gắng kích thích trách vụ rao giảng tin mừng của đôi vợ chồng và gia đình? Làm thế nào để thăng tiến ý thức về gia đình như một giáo hội tại gia? Đức cha thành công thế nào trong việc đề nghị một cách thức cầu nguyện trong gia đình có thể chống cự lại những phức tạp của đời sống và văn hóa ngày nay? Trong cuộc khủng hoảng thế hệ gần đây, các gia đình Kitô có thể chu toàn ơn gọi của mình trong việc thông truyền đức tin Kitô như thế nào? Các giáo hội địa phương và các phong trào có thể kiến tạo những phương thức hành động gương mẫu như thế nào? Đâu là đóng góp đặc thù mà các đôi vợ chồng và các gia đình có thể làm để phổ biến một ý tưởng đáng tin cậy và toàn bộ về đôi vợ chồng và gia đình Kitô ngày nay? Đâu là việc mục vụ mà giáo hội cung cấp trong việc nâng đỡ các gia đình đang được huấn luyện và các đôi vợ chồng ở trong tình trạng bị khủng hoảng?
Thứ tư, việc mục vụ trong một số tình trạng khó khăn về đời sống vợ chồng. Đoạn này có 6 câu hỏi. A. Tình trạng các cặp nam nữ sống thử với nhau có phải là một thực tại mục vụ trong giáo hội địa phương của Đức cha hay không? Đức cha có thể cho biết tỷ lệ khoảng bao nhiêu? B. Có những cặp nam nữ sống chung không được nhìn nhận về tôn giáo hoặc dân sự hay không? Có những thống kê đáng tin nào về vấn đề này? C. Những cặp ly thân và ly dị tái hôn có phải là một thực tại mục vụ trong giáo hội địa phương của Đức cha hay không? Đức cha có thể cho biết tỷ lệ khoảng bao nhiêu? Đức cha xử lý thế nào với tình trạng đó trong các chương trình mục vụ thích hợp? D. Trong tất cả những trường hợp trên đây, các tín hữu đã chịu phép rửa sống thế nào trong tình trạng bất hợp lệ như vậy? Họ có ý thức về điều đó hay không? Hay là họ dửng dưng, bất cần? Họ có cảm thấy bị ở ngoài lề hoặc đau khổ vì không được chịu các bí tích hay không? E. Đâu là những câu hỏi mà những người ly dị và tái hôn đề ra cho giáo hội về các bí tích thánh thể và hòa giải? Trong số những người ở trong tình trạng này, có bao nhiêu người xin lãnh nhận các bí tích ấy? F. Phải chăng sự đơn giản hóa việc thực hành theo giáo luật trong việc nhìn nhận một sự tuyên bố hôn nhân vô hiệu mang lại một đóng góp tích cực cho việc giải quyết các vấn đề của những người liên hệ? Nếu có, thì sẽ có hình thức nào? G. Có công tác mục vụ săn sóc những trường hợp như thế không? Xin mô tả công tác mục vụ này. Có những chương trình như vậy trên cấp độ quốc gia và giáo phận hay không? Lòng từ bi của Thiên Chúa được tuyên giảng thế nào cho những cặp ly thân và ly dị và tái hôn? Làm thế nào giáo hội thực thi việc nâng đỡ các cặp như thế trong hành trình đức tin của họ?
Thứ năm, về sự kết hiệp những cặp đồng phái, đoạn này có 4 câu hỏi. Tại quốc gia của Đức cha, các cặp đồng phái có được nhìn nhận về dân sự và có được coi như tương đương với hôn phối hay không? Đâu là thái độ của các giáo hội địa phương đối với nhà nước, cũng như những người cổ võ sự kết hợp dân sự, của những cặp đồng phái và những người liên hệ trong loại kết hiệp như thế? Đâu là sự quan tâm mục vụ có thể dành cho những người chọn sống loại kết hiệp như thế? Trong trường hợp những cặp đồng phái đã nhận con nuôi, thì điều gì có thể làm về phương diện mục vụ trong việc thông truyền đức tin?
Thứ sáu, việc giáo dục con cái trong những hôn nhân bất hợp lệ. Đoạn này có bốn câu hỏi. A. Đâu là tỷ lệ được ước lượng giữa các trẻ em và thiếu niên trong những trường hợp hôn nhân rối như thế so với các trẻ em sinh ra và lớn lên trong các gia đình bình thường? B. Các cha mẹ trong những tình trạng ấy tìm đến với giáo hội như thế nào? Họ yêu cầu điều gì? Họ chỉ xin nhận các bí tích hay họ cũng muốn có việc huấn giáo và giáo huấn chung về tôn giáo? C. Các giáo hội địa phương cố gắng thế nào để đáp ứng nhu cầu của các cha mẹ các em như thế để cung cấp cho các em một nền giáo dục Kitô giáo? D. Đâu là việc thực hành bí tích trong những trường hợp như thế? Chuẩn bị, cử hành bí tích và tháp tùng.
Thứ bảy, sự cởi mở của các cặp hôn phối đối với sự sống. Đoạn này có bốn câu hỏi. Các tín hữu Kitô ngày nay biết gì về giáo huấn của thông điệp sự sống con người liên quan đến việc sinh sản có trách nhiệm? Họ có ý thức về việc thẩm định giá trị về luân lý, các phương pháp khác nhau trong việc kế hoạch hóa gia đình hay không? Có thể đề nghị những quan điểm nào về vấn đề này trên phương diện mục vụ? Giáo huấn luân lý về vấn đề này có được chấp nhận hay không? Đâu là những khía cạnh gây khó khăn nhất trong phần lớn các cặp vợ chồng chấp nhận giáo huấn này? Những phương pháp ngừa thai tự nhiên nào được giáo hội địa phương cổ võ để giúp các đôi vợ chồng thi hành giáo huấn của thông điệp sự sống con người? Đức cha có kinh nghiệm nào về vấn đề này trong việc ban bí tích thống hối và tham dự thánh thể? Đâu là những khác biệt được thấy trong vấn đề này giữa giáo huấn của giáo hội và việc giáo dục công dân? Đâu là thái độ cởi mở hơn có thể cổ võ đối với việc có thêm con cái? Làm thế nào có thể cổ võ sự gia tăng sinh sản con cái?
Thứ tám, quan hệ giữa gia đình và con người. Đoạn này có ba câu hỏi. A. Đức Chúa Giêsu Kitô mặc khải mầu nhiệm và ơn gọi của con người. Làm thế nào gia đình có thể là một nơi ưu tiên để thực hiện điều ấy? B. Đâu là những tình trạng khó khăn trong gia đình ngày nay có thể cản trở cuộc gặp gỡ bản thân với Đức Chúa Giêsu Kitô? C. Những cuộc khủng hoảng đức tin mà dân chúng có thể gặp phải ảnh hưởng tới đời sống gia đình tới mức độ nào?
Thứ 9. Những thách đố và đề nghị khác. Đâu là những thách đố hoặc những đề nghị khác liên quan tới những đề tài trong bản câu hỏi mà Đức Cha thấy là cấp thiết và hữu ích nên bàn tới?
Vừa rồi là bài viết về việc chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục khóa đặc biệt về các vấn đề mục vụ gia đình. Sau đây, kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại chứng từ của một nhân viên hợp tác xã làm việc 2 năm tại thủ đô Cairo của Ai Cập.
Anh Benoit de Goussancourt, năm nay 26 tuổi, thuộc giáo phận Laval ở miền Tây Bắc nước Pháp. Là chuyên viên vi tính, anh đã quyết định dành ra 2 năm để lên đường đến làm việc với tư cách nhân viên hợp tác xã tại Cairo, thủ đô Ai Cập, nơi Học viện Đa Minh chuyên về Đông Phương. Tại đây, anh phụ trách dịch vụ vi tính cho thư viện của học viện. Xin nhường lời cho anh kể lại kinh nghiệm của một người Pháp làm việc nơi hải ngoại. Với tư cách là người phụ trách về hành chính của mạng lưới vi tính và phát triển các ứng dụng chuyên biệt, tôi làm việc với 2 người Pháp khác. Một người là hợp tác viên, người kia là thực tập viên. Tôi trọ nơi cộng đoàn của các tu sĩ Đa Minh. Tôi chia sẻ một phần đời sống của các vị, đặc biệt là các bữa ăn và các giờ kinh. Thật quan trọng đối với tôi được sống trong một cộng đoàn tu sĩ Công giáo, nơi một đất nước gần như toàn tòng Hồi giáo. Nơi tu viện có khoảng 12 tu sĩ Đa Minh, gồm các quốc tịch khác nhau như Pháp, Bỉ và Đức. các vị hoạt động trong lĩnh vực đối thoại liên tôn qua các công trình nghiên cứu, các vị tổ chức các chu kỳ thảo luận để đề cao các sản nghiệp tôn giáo. Nhờ thế mà các tu sĩ đa minh đã có thể điều động cuộc sinh hoạt chung giữa những người thuộc các tôn giáo khác nhau như Công giáo và Hồi giáo. Các tu sĩ đa minh trong cộng đoàn đều là các nhà khảo cứu về ngôn ngữ Ả Rập. Các vị cũng nhận được sự trợ giúp của các tu sĩ thuộc các dòng tu Công giáo khác. Ngoài tư cách nhân viên làm việc cho hợp tác xã, để có thể hiểu biết nhân tình thế thái Ai Cập, tôi đã cống hiến thời giờ rảnh rỗi và khả năng để phục vụ các bạn trẻ. Tôi làm việc thiện nguyện nơi một trung tâm các trẻ em bị bệnh đau khờ. Tôi cũng dạy bổ túc nơi một cô nhi viện. Cô nhi viện này thu nhận 80 thanh thiếu nữ Cốp Kitô tuổi từ 3 đến 18. Tôi cũng có dịp gặp gỡ quen biết các cộng đoàn khác nhau như các bạn trẻ Cốp Ai Cập, Hồi giáo, các tín hữu Công giáo Pháp và các người ngoại quốc khác. Đa số các bạn trẻ Ai Cập thường có cái nhìn hướng về Tây phương. Trong cuộc sống xã hội Ai Cập có thể tạo các mối quan hệ giữa Kitô hữu và tín đồ Hồi giáo, cho dù các cộng đoàn tôn giáo hoàn toàn khác biệt nhau. Thời gian 2 năm tôi sống tại Ai Cập cũng là lúc diễn ra mùa xuân Ả Rập đưa đến việc lật đổ ông Mubarak. Cuộc sống thật cam go. Nhiều hợp tác viên ngoại quốc quyết định rời bỏ Ai Cập, nhưng tôi được ở trong một tu viện khá an toàn. Các tu sĩ đa minh ngạc nhiên trước mức độ trầm trọng của các cuộc biểu tình, nhưng nhờ mạng lưới giao hảo tốt đẹp nên các vị không mảy may lo lắng. Ban đầu thì tôi cũng cảm thấy sợ hãi, nhưng dần dần tôi cảm thấy không có gì đáng lo ngại. Anh Benoit de Goussancourt kết thúc chứng từ như sau. Hiện tại, tôi đang sống tại Pháp và đang tìm kiếm việc làm. Tuy nhiên, tôi trở lại Pháp với tâm tình đổi mới. Thời gian 2 năm làm việc tại Ai Cập cho phép tôi thoát khỏi não trạng đặc thù của người Pháp để mở rộng ra với thế giới đại đồng. Tôi tự đặt những câu hỏi liên quan đến cuộc sống của tôi, nhưng nhất là tôi cảm thấy đức tin được củng cố, được vững mạnh hơn. Có những giá trị riêng tư mà tôi muốn đặc biệt vun trồng, như đối thoại, mở rộng lòng đón nhận tha nhân, vân vân. Tôi muốn khuyến khích các bạn trẻ Công giáo Pháp thử làm một kinh nghiệm giống như tôi, đó là khám phá một nền văn hóa khác trước khi bước vào hoạt động chuyên nghiệp của cuộc sống. Cũng nên dấn thân trong lĩnh vực đối thoại liên tôn. Sau cùng, xét cho kỹ, chính nơi môi trường đang sống mà chúng ta thực hiện ngay cuộc sống chung an hòa với nhau. Đọc lời Chúa trong sách Huấn Ca, người bôn ba hiểu rộng biết nhiều, kẻ giàu kinh nghiệm phát biểu thật thông minh. Ai không từng trải thì hiểu biết nông cạn, còn người bôn ba thì lanh lợi, tháo vác. Trong những chuyến du hành, tôi đã thực thấy nhiều chuyện, đã hiểu nhiều điều mà không thể nói hết. Đã nhiều lần tính mạng tôi lâm nguy, nhưng nhờ kinh nghiệm tôi đã thoát chết. Những người kính sợ Thiên Chúa sẽ được sống lâu dài vì họ cậy trông vào đấng cứu thoát họ. Ai kính sợ Thiên Chúa thì không sợ hãi gì, họ không run rẩy vì chính nơi người họ hằng cậy trông. Phúc thay tâm hồn kẻ kính sợ Thiên Chúa, họ nương tựa vào ai? Và ai nâng đỡ họ? Thiên Chúa để mắt trông nom những ai yêu mến Ngài. Ngài là khiên mộc vững chắc, là sức mạnh đỡ nâng, là tàn che gió nóng, là bóng mát giữa trưa. Ngài giữ gìn cho khỏi vấp ngã và bảo vệ cho khỏi té nhào. Ngài nâng cao tâm hồn, sáng soi con mắt. Ngài ban sức khỏe, sự sống và phúc lành.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh, trình bày về nhận xét về chương 2 của thông điệp Lumen Fidei.
Kính thưa quý vị thính giả, thông điệp Lumen Fidei do Đức Thánh Cha Francisco ban hành cách đây 5 tháng, ngày 29 tháng 6 năm nay, gồm có 4 chương. Chương đầu trình bày sự liên hệ giữa đức tin với yêu mến, hoặc nói đúng hơn, sự liên hệ giữa đức tin với hy vọng và yêu thương. Mối liên hệ giữa đức tin và hy vọng đã được Benedicto thứ 16 diễn giải trong thông điệp Spe Sanvi, chúng ta được cứu rỗi nhờ hy vọng. Còn mối liên hệ giữa đức tin và đức mến hay là tình yêu đã được giải thích trong thông điệp đầu tiên của Đức Benedicto, Deus Caritas Est, Thiên Chúa là tình yêu. Và gần hơn nữa là sứ điệp mùa chay năm nay, năm 2013, mang tựa đề Tin trong đức ái khơi lên tình bác ái, được ký vào ngày 15 tháng 10 năm 2012. Văn kiện nêu bật mối tương quan giữa đức tin và đức ái, giữa việc tin vào Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô và tình yêu, là hoa quả của Chúa Thánh Thần và là điều hướng dẫn chúng ta trên con đường hiến mình cho Thiên Chúa và cho tha nhân. Chúng ta có thể thấy lý luận như thế này. Chúng ta tin vào Thiên Chúa. Thế nhưng Thiên Chúa được mặc khải như là tình thương. Vì thế, có thể khẳng định rằng chúng ta tin vào tình thương, nghĩa là tin vào Thiên Chúa tình thương. Thực ra, đây chính là lập luận của Thánh Gioan Tông Đồ trong thư thứ nhất khi người khẳng định rằng chúng ta đã biết và đã tin vào tình Thiên Chúa yêu thương chúng ta. 1 Gioan chương 4 câu 16. Do việc nhận ra tình yêu của Thiên Chúa được biểu lộ nơi việc trao phó của Đức Kitô, chúng ta đáp lại bằng đức tin và mặc khải đó, nghĩa là lấy tình yêu đáp lại tình yêu. Đức tin là một sự gắn bó tình yêu với Thiên Chúa. Do đó, đức tin được biểu lộ qua tình yêu. Thánh Phaolô đã rút ra hệ luận rằng đức tin hoạt động qua đức ái. Thư gửi Galat chương 5 câu 6. Và sứ điệp kết luận như sau: đức tin trên hết, đức ái trước hết. Mối tương quan giữa hai nhân đức đối thần này giống như tương quan giữa hai bí tích nền tảng của giáo hội, bí tích thánh tẩy và bí tích thánh thể. Bí tích thánh tẩy Sacramentum Fidei, bí tích đức tin, đến trước bí tích thánh thể Sacramentum Caritatis, bí tích đức ái, nhưng lại hướng đến bí tích này. Bí tích thánh thể giúp cho hành trình cuộc sống người Kitô hữu được nên trọn. Cũng vậy, đức tin đến trước đức ái, nhưng đức tin chỉ tin rằng khi được thể hiện trong đức ái. Mọi sự bắt đầu từ việc khiêm nhường nhận lấy đức tin, nhận biết mình đã được Thiên Chúa yêu thương, nhưng mà phải đến đạt tới sự thật về đức ái, nhận ra mình phải mến Chúa yêu người, vốn tồn tại mãi mãi như sự kiện toàn của mọi nhân đức. 1 Cô-rinh-tô chương 13 câu 13. Bây giờ chúng ta bước sang chương 2 của thông điệp Lumen Fidei. Chương 2 từ số 23 đến số 36. Nếu các ngươi không tin thì các ngươi sẽ không hiểu. Đề tài chính của chương này là mối liên hệ giữa đức tin và chân lý. Nội dung: chương này mở đầu bằng việc phân tích bản văn Isaia chương 7 câu 9 theo nguyên bản Do Thái và theo bản dịch 70. Theo nguyên bản, câu văn là: nếu các ngươi không tin thì các ngươi sẽ không đứng vững. Nhưng mà câu văn được chuyển sang tiếng Hy Lạp thành: nếu các ngươi không tin thì các ngươi sẽ không hiểu. Thánh Augustino đã kết nối hai ý nghĩa đó để nêu bật mối liên hệ giữa đức tin và chân lý. Đề tài này được thông điệp nhấn mạnh về tính cách thời sự của nó trước trào lưu hoài nghi đối với chân lý, chủ nghĩa tương đối, cũng như trước những khuynh hướng đề cao chiều kích cảm nghiệm tâm linh nơi đức tin hơn là chiều kích chân lý. Đối lại, thông điệp cho thấy rằng chân lý và tình yêu gắn liền với nhau. Tình yêu mà thiếu chân lý thì dễ thành nông nổi, tăng giảm tùy theo cảm hứng. Chân lý giúp cho đức tin được khách quan. Mặt khác, vì chân lý gắn với tình yêu, cho nên nó không muốn áp đặt lên người khác, nhưng mà tìm cách đối thoại. Chân lý là nền tảng cho cuộc đối thoại giữa đức tin với lý trí, đối thoại giữa đức tin và khoa học, đối thoại giữa Kitô giáo với các tôn giáo, đối thoại giữa các Kitô hữu với những người vô tín ngưỡng nhưng đang tìm kiếm sự thật và sự thiện. Sau cùng, nhờ liên hệ giữa đức tin và chân lý mà nảy sinh thần học. Tuy nhiên, thần học không dừng lại ở chân lý như là một đối tượng, nhưng tiến tới gặp gỡ một chủ thể, đó là Thiên Chúa, nguồn mạch của mọi sự hiểu biết. Nhận xét. Như vậy, nếu chương 1 nhấn mạnh tới khía cạnh tình yêu trong đức tin, thì chương 2 nêu bật khía cạnh chân lý. Chân lý và tình yêu gắn liền với nhau nơi Thiên Chúa. Sự liên hệ giữa tình yêu và chân lý trong đời thường cũng được phân tích ở số 27. Mối liên hệ giữa đức tin và chân lý đã được huấn quyền đề cập từ Công đồng Vatican I. Tuy nhiên, vào thời đó, giáo hội quan tâm đến tương quan giữa đức tin và lý trí, nghĩa là triết học và khoa học. Thời nay, giáo hội còn chú ý tới việc đối thoại với các tôn giáo khác, kết riêng là tại Á Châu. Thực vậy, hội Công đồng Vatican I, đứng trước vấn đề đức tin, giáo hội phải đương đầu với thuyết duy lý và thuyết bất khả tri. Theo thuyết bất khả tri, lý trí con người bị hạn chế bởi các hiện tượng khả giác. Những gì vượt lên trên thế giới khả giác thì không thể nắm bắt được. Công đồng Vatican I trả lời rằng, lý trí con người có khả năng nắm bắt các chân lý siêu hình, những khái niệm trừu tượng tự như là hữu thể, chân, thiện, mỹ. Còn theo thuyết duy lý, lý trí là tiêu chuẩn tối cao để khám phá chân lý. Nhưng Công đồng Vatican I tuyên bố rằng, ngoài những chân lý do lý trí khám phá ra, còn có những chân lý khác mà chúng ta chỉ biết được nhờ có mặc khải. Không có sự mâu thuẫn giữa các chân lý của lý trí và các chân lý của đức tin, bởi vì cả hai đều phát xuất bởi một nguồn duy nhất là Thiên Chúa. Còn vào thời nay, khi tiếp xúc với các tôn giáo Á Châu, nhiều người muốn nhấn mạnh tới khía cạnh cảm nghiệm hơn là chân lý. Người khác thì sợ rằng đụng tới chân lý thì sẽ gây ra tranh cãi, ai đúng ai sai, và như vậy làm ngăn trở cuộc đối thoại. Thông điệp trả lời rằng chân lý gắn với tình yêu thúc đẩy việc đối thoại, và sự tìm kiếm chân lý sẽ dẫn đến Đức Kitô, tương tự như ánh sáng soi dẫn các hiền sĩ đến Bethlehem. Trong bối cảnh này, việc chiết chân huấn thị Dominus Jesus không phải là tình cờ. Chúng ta biết rằng Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 rất quan tâm đến việc bảo vệ chân lý trong một thời đã có khuynh hướng chú trọng đến chủ thể, cũng như hoài nghi sự hiện hữu chân lý tuyệt đối. Đừng kể bao nhiêu bài diễn văn quan trọng, chúng tôi chỉ muốn ghi nhận thông điệp Caritas in Veritate, tình yêu trong chân lý. Tuy là một văn kiện bảo vệ học thuyết xã hội của giáo hội, sự phát triển các dân tộc, nhưng mà Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh nhiều lần đến mối liên hệ giữa tình yêu và chân lý. Một cách sơ đẳng nhất, chân lý nhắc nhở chúng ta rằng cần phải biết phân định tình yêu chân thật và tình yêu giả dối. Trong tương quan xã hội, chúng ta đã nghe biết nhiều chuyện lường gạt nhau về tình hay về tiền. Nhưng ngoài những mưu đồ đê tiện ấy, có những chuyện tình yêu do đam mê cảm xúc chứ không phải là tình yêu đích thực. Yêu đích thực là nhắm tới điều thiện chân thực của người yêu, chứ không bắt người yêu phải chiều theo sở thích của ta. Lên cao hơn nữa, Đức Benedicto thứ 16 chiêm ngắm mối tương quan này ở nơi Thiên Chúa. Nơi Thiên Chúa, Caritas và Veritas, tình yêu và chân lý đồng nhất với nhau. Thiên Chúa là tình yêu vĩnh cửu và chân lý tuyệt đối. Nơi Thiên Chúa, tất cả mọi sự đều là tương quan và ban phát tình yêu trong chân lý. Trước hết là Đức Giêsu Kitô, kế đến là nơi mỗi nhân sinh, và sau cùng nơi toàn thể vũ trụ. Vì thế, không thể nào tách rời tình yêu khỏi chân lý. Con người mang trong mình sự khao khát tình yêu và chân lý. Chân lý cần được tìm kiếm và diễn tả trong bầu khí của tình yêu. Đối lại, tình yêu cần được hiểu biết và thực hành dưới ánh sáng của chân lý. Khi trình bày chân lý là chúng ta phục vụ tình yêu, và việc thực hành yêu thương tăng cường sức khả tín của chân lý. Nếu không có chân lý, thì tình yêu chỉ là tình cảm rỗng trích và dễ bị lệch lạc do đủ thứ ý kiến xu thời. Nhờ chân lý, chúng ta có khả năng vượt lên những ý kiến ấn tượng giới hạn văn hóa để thiết lập những giá trị nền tảng chung. Trong tương quan xã hội, tình yêu đi đối với chân lý dẫn tới việc tôn trọng công bằng và công ích. Vì vậy, nếu tách rời chân lý ra khỏi tình yêu hoặc loại trừ một trong hai vế, thì ta sẽ thấy những hậu quả tai hại trong hoạt động kinh tế xã hội. Loại trừ tình yêu, khi con người sống ích kỷ, chỉ nghĩ tới bản thân chứ không quan tâm đến tha nhân, khi đối xử với tha nhân theo đúng công bằng mà thiếu tình thương. Dĩ nhiên, ai mà không tôn trọng công bằng thì làm sao nói được là họ đã yêu thương. Loại trừ chân lý, đây không hẳn là lừa gạt gian dối, nhưng là không tôn trọng sự thật về con người, không tôn trọng phẩm giá và quyền lợi con người, xét như là cá nhân hoặc như dân tộc, không nhìn nhận chiều kích siêu việt của con người. Mối bận tâm nhất của Thánh Cha Benedicto thứ 16 là con người thời nay muốn gạt Thiên Chúa ra khỏi xã hội và muốn chế tạo một trật tự mà không đếm xỉa gì đến Thiên Chúa. Một nền nhân bản mà loại bỏ Thiên Chúa sẽ trở thành phi nhân bản, số 78 của thông điệp tình yêu trong chân lý.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Vatican sáng hôm qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô để cầu nguyện cho 9 hồng y và 136 giám mục đã qua đời trong vòng 12 tháng qua, trong số này có 4 giám mục Việt Nam. Phủ Sơn, Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô sẵn sàng tổ chức một cuộc gặp gỡ các vị lãnh đạo tôn giáo về tình hình khủng hoảng tại Syria. Roma, sau lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Francisco, chính quyền thành Roma đã quyết định đón nhận 155 người tị nạn sống sót sau vụ tàu đắm ở ngoài khơi đảo Lampedusa cực nam của Italia.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lầu Đức Chúa Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.